Điều có nghĩa là gì? Đấy, nó xé trời mà xuống là như thế đấy. Rồi theo câu 10, à câu này hơi buồn cười, câu này cố lên tí. Theo câu 10 là thần khí, anh chị em thử đọc lại câu này xem nó, câu này là một câu khó hiểu đấy nha. Người thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người, thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Thế cái câu hỏi của tôi nó ngộ như thế này. Câu hỏi à, tôi hỏi anh này, tại sao anh hiểu lại anh chả chịu nói gì cả. Tôi hỏi anh có nghe câu tôi nói không? Thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người. Câu hỏi. Hỏi thần khí có phải là con chim bồ câu thật sự ngự xuống không? Thế thôi. Có không?
Có nghĩ là chim bồ câu là một cái biểu tượng của chư thánh thần.
Cụ thể là trong cái bờ sông hôm đó Đức Giêsu có thấy con bồ câu xuống không? Cái vấn đề thôi chứ đéo nào.
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Có đấy không? Có. Đấy, cười gì nữa. Đấy không? Đấy là ông này ông bảo là tức là đang đứng như thế là bồ câu bay tới. Hiểu không nào? Đấy cũng là ý hay đấy. Mà cái ý của anh này có vẻ đó, anh chị em biết không? Ý của anh này là có vẻ như là hơi hợp với ông Luca đấy. Anh chị em thử lật coi là Luca chương 3 câu 22 là ý của anh ấy đấy, đừng có cười ông ấy ghê lắm đấy. Đấy thế thì có vẻ như là hợp với 22 à. Rồi ai lật đấy, chị lật đấy. Đó, lật coi xem Luca nói sao đó.
Và thánh thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu.
Ở dưới hình dáng chim bồ câu, như vậy là hơi là có vẻ như là con chim bồ câu thật đấy nhỉ. Hơi như thế, nghĩa là giống hình. Thành ra để nói vậy để anh em chị em hiểu là cái câu mà thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên người, thì có những người hiểu khác ý anh đấy, là họ nói là không phải là hình con bồ câu ngự xuống, mà chỉ là cách ngự xuống. Nếu con bồ câu nó xuống nhẹ, rất nhẹ nhàng, động kịch đấy, thế thì ở đây thần khí cũng thế, đến trên Đức Giêsu nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà ngài hiểu, ngài cảm nhận được, chứ không phải không. Có thể không biết người cảm nhận được không, có lẽ là nếu mà theo Gioan là theo tin mừng Gioan á, là cái ông Gioan tẩy giả này biết đấy, ông biết, còn hiện như là không biết, nhưng mà cụ thể là cái cách đến nhẹ nhàng lướt cũng đại khái vậy, giống như chim bồ câu để hiện đến, chứ không phải là có một con chim bồ câu, anh hiểu không? Đấy, không nhất thiết là như thế. Rồi số 8 ạ. Đọc Marco 1:11. À câu này cũng hay chứ. Câu này hơi hay mà cũng khó. Vâng. Marco 1:11. À vâng, xin mời một người đọc cho tôi.
Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.
Đấy, đây câu hỏi. Đấy, như vậy là xong rồi anh em. Bây giờ câu hỏi nè. Đọc câu đó rồi, khi tôi nói đọc tức là tôi muốn cái câu trả lời nó phải dựa vào câu đó, chứ không phải là nói bên ngoài. Hãy cho thấy rằng con là đứa con rất hiếu thảo của Cha xuyên qua cái câu vừa rồi. Vâng, quá rõ phải không ạ? Quá rõ. Vâng, thế ai chưa nói bao giờ thì phải nói đi chứ. Rồi, vâng, có ai ạ? Câu đó là rõ quá đấy. Theo nào, hãy qua cái câu như thế ta thấy rằng ồ, con đúng là hiếu thảo với Cha các bạn. Đã phải nói
Cha như... hài lòng về con.
Cha hài lòng về con, rồi có đúng không ạ? Cha hài lòng về con tức là con là người... con gì nữa không? Con gì nữa không ạ?
Dạ thưa Chúa Cha, dùng chữ con yêu dấu.
Vâng, con yêu dấu. Rồi thế thì vâng, như thế thì có hai yếu tố cho thấy rằng là con hiếu thảo của Cha, bởi vì Cha ở trời, từ tiếng từ trời nói với Đức Giêsu rằng con là con yêu dấu của Cha. Con yêu dấu ở đây cũng hiểu là con một đấy, mà con rất cưng ạ. Mà anh chị em biết chữ con yêu dấu này nó cũng đụng đến ông Isaac. Ông Abraham ông ấy già rồi đấy. Ông đẻ ra đứa con trai, và đứa con trai đấy vừa là con một, đứa con mà ông rất cưng ấy, con cưng của Cha đấy, con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con, Cha vui vì con, tức là con là người con tốt. Thế thì câu hỏi này bắt đầu khó lên ạ. Rất khó lên, đó là anh chị em bảo à rồi, thế là Đức Giêsu ở cái chỗ sông Giô-đan đấy là đứa con mà Cha rất hài lòng. Câu hỏi này khó chịu. Nếu anh chị em mà đọc hết cái câu này, bây giờ tôi sẽ vỗ tay nếu ai trả lời câu này. Thứ nhất, đọc hết tất cả một loạt những cái câu mà tôi viết cho anh chị em, rồi anh chị em trả lời này. Là Đức Giêsu thảo hiếu với Cha thì ai cũng biết rồi, đây đang thấy rồi, nhưng mà thảo hiếu với Cha một cách đặc biệt khi nào đấy? Thế thì anh chị em, bây giờ tôi sẽ mời mỗi người đọc này nha. Bắt đầu này, do Marco chương 9 câu 7. Marco, một người khác mở 12 chương 1 đến dài quá. Tôi sẽ vâng, 12 chương 1 đến 11, nhưng mà bây giờ trước hết là Marco chương 9 câu 7. Có ai đọc?
Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con yêu dấu, hãy vâng nghe lời người.
Câu một câu hỏi rất đơn giản để tôi hỏi chị mới đọc. Đấy, như vậy là biến hình, Đức Giêsu được hiển dung và Chúa Cha cũng nói là con yêu dấu, hãy nghe lời người. Cái chuyện Đức Giêsu hiển dung này xảy ra sau khi nào? Đọc nhích lên trên thì thấy nó xảy ra, biến cố hiển dung xảy ra sau chuyện gì vậy? Đó, câu này quan trọng lắm. Đấy, tôi đang gợi để cho trả lời ấy mà. Đấy.
Dạ thưa cha, đó là việc Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh của người.
Đấy, chính xác như thế. Đấy, vậy thôi. Đức Giêsu được cha nói rằng là con, là con, xin lỗi tôi quên câu rồi, con gì ạ? Đức Giêsu cha nói trong hiển dung thì nói con gì?
Đây là con yêu, ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời.
Đây là con ta yêu dấu. Đức Giêsu được cha nói đây là con ta yêu dấu sau khi gì ạ? Sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn. Mà tôi chỉ đọc cho tôi cái chỗ loan báo thôi. Tôi sẽ chỉ cho chị nghe tại sao mà loan báo như thế mà lại là con yêu dấu.
Đức Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và phục sinh.
Nghe chậm nè, bắt đầu nè. Loan báo như nào? Đọc cái câu loan báo.
Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại.
Rồi, xong rồi. Thế tại sao Đức Giêsu loan báo như thế mà Đức Giêsu lại được Chúa Cha nói rằng con là con tốt lắm, con yêu dấu của ta? Tại sao?
Thì tức là khi mà Chúa loan báo vậy là Chúa Giêsu chấp nhận cái cuộc thương khó đó à?
Chấp nhận cuộc thương khó. Dạ. Mà cuộc thương khó đến từ đâu? Ai muốn Ngài chịu thương khó?
Dạ, Chúa Cha muốn Ngài
đọc
chịu.
Đọc câu lại đó. Câu đó và cho biết chỗ nào là Chúa Cha muốn. Đọc câu đó và chỉ đúng một chữ. Đúng
con
một
người.
Chữ cho thấy rằng dạ, đây nè người. Đây nè là chỗ này là dạ, Chúa Cha muốn
phải chịu.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đây là chữ phải, chữ rất quan trọng, tiếng Hy Lạp de must. Đức Giêsu phải, ai bắt Đức Giêsu? Chỉ có Thiên Chúa mới bắt được Giêsu, chứ không ai bắt được. Và cái chữ phải này, như vậy Đức Giêsu nói con người phải chịu. Đức Giêsu khám phá ra cái chết sắp đến của mình nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa và Ngài chấp nhận. Khi Ngài loan báo của khổ nạn là Ngài nói tôi đồng ý. Chính khi loan báo khổ nạn, chính sau khi Giêsu loan nói lên sự đồng ý của mình trước cái chết sắp đến ở bên cái an kể bao nhiêu chuyện đó, chính lúc đó cha nói con tốt thật đấy, con rất hiếu thảo. Xong rồi. Vâng, đấy chị anh chị thấy những cái câu rất là xa như thế. Bây giờ lại này, bây giờ 12 chương 1 đến 11, nhưng mà tôi dài quá nên tôi chỉ cho anh chị em đọc đúng một cái chữ. Đây là 12 chương 12 câu 6 ạ. Đây, là anh chị em nhớ đấy là dụ ngôn tá điền vườn nho, chương 12 câu 6. Xin đọc câu đó thì anh chị em bảo cái này rõ quá. Rõ quá rồi.
Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta.
Tiếp tục ạ.
Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.
Tiếp tục.
Thế là họ bắt cậu, giết chết, rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.
Như vậy, những người tá điền này đã giết chết người con yêu dấu. Anh chị em thì thấy ngay chữ người con yêu dấu là chữ ta mới gặp đấy. Đây là con ta yêu dấu đấy. Và như thế cái người con yêu dấu này cũng là người con bị giết đó. Cũng là người con bị giết. Vâng, rồi như vậy anh chị em thấy rõ phải không nào? Thấy nó lúc nãy hai chuyện vẫn là giết. Bây giờ chuyện thứ ba nè. 10:38 Marco chương 10:38.
Đức Giêsu bảo, các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?
Câu hỏi, chịu phép rửa thầy sắp chịu nghĩa là gì? Có ai đoán được không? Các anh có uống được chén thầy sắp uống và chịu được phép rửa. Chịu được phép rửa là gì? Đoán cũng được, cái này không cần phải học cũng vẫn đoán được.
Cái phép rửa đó là Chúa Giêsu lấy máu ạ.
Chúa phần của khổ nạn, nghe chữ lấy máu càng quá. Tức là cuộc chịu phép rửa này là cái cuộc khổ nạn sắp đến ấy, là cái chết của Đức Giêsu. Các anh có uống nổi chén đắng hay các anh chịu được phép rửa, thầy sắp rửa chết, thì Đức Giêsu gọi là thầy sắp rửa chịu phép rửa. Các bạn có thấy không? Câu này quá đẹp ạ. Là ở chỗ là phép rửa, thế đang bàn phép rửa hôm nay ấy mà. Ấy thì phép rửa này dính liền với cái gì? Cái chết. Anh có chịu được phép rửa? Ở đây Ngài Đức đang nói về cái chết mà Ngài nói chịu phép rửa, lạ vậy. Ngài bảo anh có chịu được phép rửa không? Phép rửa ở đây lại hóa ra tượng trưng cho cái chết. Và như thế phép rửa ở sông Giô-đan này cũng rất gắn với cái chết. Vẫn gắn cái chết, kể cả dìm xuống nước, kể cả Đức Giêsu là con yêu dấu. Vậy câu hỏi của tôi là Đức Giêsu mà được khen là đẹp lòng cha vì Đức Giêsu đã vâng phục. Cái câu này là dễ quá nên tôi dành cho một người, tôi chị mong trả lời được là tôi buồn lắm ấy à, chết rồi. Đấy là đúng không nào, Đức Giêsu đấy đây này nha, đấy, đấy, rõ quá đây nên như vậy đấy, bây giờ là mở toang hết mọi cánh cửa rồi đấy. À thôi mà thêm câu cuối nữa rồi mới mở. 15:39 ạ, 15:39 câu cuối cùng tuyên xưng Đức Giêsu. 15:39 ông viên bách quản nói gì với Đức Giêsu? Vâng, các anh chuẩn bị câu trả lời.
Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắc thở như vậy liền nói: quả thật người này là con Thiên Chúa.
Câu hỏi: Đức Giêsu được người ta nhận ra là con Thiên Chúa khi nào? Ông ngoại đạo này, ông nhìn thấy Đức Giêsu là con Thiên Chúa khi nào?
Khi tắc thở xong rồi bức màn chướng trong đền.
Anh sợ, anh tôi hỏi anh hoảng quá. Vâng, khi nào thì chỉ cần nói một câu ngắn thôi, đâu có gì đâu. Khi nào, lúc nào thì ông ấy gì, ông ấy nói cái câu đó lúc nào đấy, đấy. Vâng, thì anh sẽ có trả lời dễ. Khi nào?
Khi Đức Giêsu chết.
Vâng, vậy thôi. Khi Đức Giêsu chết, khi Đức Giêsu chết thì ông khám phá đây là con Thiên Chúa. Đây, như vậy là bây giờ trở lại câu hỏi nè. Câu hỏi nó bây giờ trở nên quá dễ, ai mà không trả lời thì thật là xấu hổ. Đây, câu hỏi như thế này. Đức Giêsu thảo hiếu với cha đặc biệt khi nào? Quá rõ. Đây con đang cố đừng có trở dễ đúng không?
Thế là qua cuộc khổ nạn.
Đúng rồi. Và ấy khổ nạn là chưa hết nha em. Còn thêm cái gì nữa? Khổ nạn là bị đau khổ, còn thêm cái gì nữa?
Chịu chết ạ.
Ừ đấy. Đấy. Mà anh chị em đấy, tôi nói là anh chị em tôi giúp anh chị em, tôi cũng khám phá nhiều chuyện thì thú vị thật đấy. Tất cả những cái chuyện gì mà liên hệ đến cả cuộc khổ nạn, rồi con Thiên Chúa đó, rồi hài lòng, rồi yêu mến, rồi cuối cùng ra đâu đó hồi ra cái chết rồi. Thế Đức Giêsu chỉ có thể được trở thành một người con thảo hiếu, làm hài lòng cha rồi yêu dấu gì đấy khi Ngài gật đầu trước cuộc khổ nạn và cái chết. Quá đẹp, anh chị thấy một cái chuyện đấy, anh chị em thấy cài những cái câu này vô thì chúng ta thấy được một cái chuyện mà không ai có thể tin được là vâng, tức là hiểu thả. Câu số 9 gần hết ra rồi. Câu số 9 là dễ quá rồi. Câu số 9 cũng là một điều mới đối với tôi, một điều rất mới. Theo ý bạn, tại sao Đức Giêsu lại đến chịu phép rửa bởi tay ông Gioan là người kém cơ hơn? Tại sao Đức Giêsu lại đến chịu phép rửa? Có phải vì Đức Giêsu phạm tội nên cần ơn tha thứ, hay là Đức Giêsu muốn coi mình như những một người tội nhân? Bao nhiêu người Do Thái khác nói là tôi có tội, Đức Giêsu bảo tôi cũng thế, tôi đứng với anh. Đấy, đồng hóa với mình với tội nhân không? Đấy là câu hỏi rất hay. Mà vâng, ở đây ai nói cũng được hết á, ai muốn nói gì nói. Vâng, tôi sẵn sàng nghe đấy.
Thưa cha, Đức Giêsu không có tội lỗi mà không cần ăn năn sám hối. Nhưng ở Mác-theo chương 3 câu 15, khi mà Đức Giêsu xin ông Gioan làm phép rửa cho mình, ông Gioan can ngăn người, nhưng mà Chúa Giêsu nói bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm vậy để giữ chọn đức công chính.
Mà cụ thể là cái gì? Cụ thể là sao? Thế bây giờ đang một câu hỏi của tôi, mới phải trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi của tôi là, thế có phải vì Ngài cần ơn tha thứ hay muốn đồng hóa? Thế thì câu trả lời của anh là gì? Thế có hay không nữa? Đức Giêsu có phải là vì Đức Giêsu cần ơn tha thứ nên mới đi chịu phép rửa không? Thế nếu không phải vì như thế thì vì lý do gì? ở đây anh nói là Matthew nói là
giữ
là
để giữ công chính,
nhưng mà nghĩa là gì, anh có hiểu anh có hiểu giữ chọn đức công chính là gì không? Không hiểu. Vâng. Và có ai trả lời khác không? Mỗi người đều có thể trả lời theo ý của mình mà không có bị chê trách gì. Thế tại sao Đức Giêsu lại là theo ý mỗi người? Cái này mỗi người đều phải trả nói một câu. Đối với tôi là Đức Giêsu là người không có tội, mà Ngài lại chịu phép rửa của ông Gioan. Mà phép rửa này là có mùi sám hối với tha tội. Thế là lý do gì ạ?
Dạ, theo con là Chúa Giêsu không có tội nhưng mà chịu phép rửa của Thánh Gioan. Bởi vì một khi Chúa đã vâng lời Chúa Cha là chấp nhận làm thân phận con người, thì đấy là con người thì có tội. Cho nên Chúa như khiêm nhường xuống vậy đó.
Vâng.
Ý con vậy thôi.
Đây, đây, vâng. Có ai nói vậy? Vâng, cứ nói những chuyện khác thường thì hay hơn. Vâng.
Dạ thưa cha, vì Chúa Giêsu muốn gánh tội với nhân loại.
Gánh tội
và
nhân
muốn
loại.
Thực hiện ý thánh ý của Chúa Cha.
Tức là không có tội nhưng gánh tội. Dạ. Vì gánh tội nặng quá đi rửa tội.
Gánh tội.
Tức là vì gánh tội rồi nên mới rửa tội. Và Đức Giêsu gánh tội rồi. À, đứng gánh tội là cái câu này cũng hơi hay ở chỗ là ông Gioan theo tin mừng Gioan thì ông Gioan tẩy giả nhìn thấy Đức Giêsu nói đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Gánh tội trần gian bây giờ người ta không gọi gánh mà gọi là xóa tội. Đấy. Vâng, thế có ai nói gì nữa không ạ? Vâng, mỗi người đều có quyền nói ấy. Anh Hiệp. Vâng.
Theo con thì là Chúa Giêsu thực hiện theo sứ vụ của Chúa Cha giao là hòa hợp trời và đất. Để hòa hợp trời và đất thì Chúa Giêsu chịu phép rửa Thánh Gioan là người kém hơn mình, và hòa hợp trời với đất là Chúa Giêsu chịu cuộc khổ nạn như một sứ vụ của Chúa Cha giao cho mình.
Dạ thưa cha, theo con thì Đức Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan bởi vì Chúa Giêsu muốn trở nên giống như chúng ta.
Giống như chúng ta
nhưng mà khác ở chúng ta ở chỗ Ngài không phải là tội nhân có tội giống như chúng ta, mà chỉ
giống ở chỗ nào?
Dạ, để mà cùng giống như là cùng đi đến chịu phép rửa bởi Gioan, nhưng mà Ngài không phải đến để mà để được tha tội, không phải đến được tha tội.
Đến để làm gì ạ? Vâng, chưa ra. Vâng, một câu ngắn ngắn cứ vài câu. Vâng.
Dạ thưa cha, dạ. Con theo con nghĩ thì mình muốn cứu ai hay muốn cái gì thì mình phải hòa với người ta. Hòa không phải là phạm tội như người ta. Vâng. Mà hòa đồng với người ta để từ đó rồi dẫn cứu người ta lên ạ.
Vâng. Vâng, chứ có ai nói không thì không phải tối kết đâu nha.
Dạ. Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là vì lúc đó Chúa thấy nhiều người đến làm phép rửa nên Ngài muốn đến và xem thử như thế nào và giống như con nghĩ là ngài chưa biết trước mọi điều, mà ngài khi mà ngài đến rồi ngài chịu phép rửa thì lúc đó ngài mới kinh nghiệm về Thiên Chúa.
Tức là có kinh nghiệm, lúc nãy mình có nói là Đức Giêsu đến mới thấy cái gì, thì đấy chính nhờ cái mà cũng hơi là tức là nhờ đến như thế thì mới có cái kinh nghiệm này, chứ nếu cái đứng trên bờ sao thấy được, làm sao mà nghe tiếng Chúa được. Nhưng mà
Chúa Giêsu thấy Gioan Thị Giả làm phép rửa như này thấy cái hay đó. Hay, Chúa thấy cái điều đó tốt nên Chúa Giêsu cũng muốn làm, vì cuộc sống Chúa Giêsu muốn giống như là của mọi người khác.
Rồi, vâng, thôi giờ tôi kết đi chứ, để cho anh chị đi. Không, tôi trước đây cũng hay trả lời, nhưng mà tôi nói với anh chị em là tôi mới đọc cuốn sách và người ta có một câu trả lời hay thật đấy. Một bà đấy ạ, bà ấy ở giáo sư lớn lắm ở bên, chắc là Oxford ở bên Anh, bà ấy tên là Hooker. Bà ấy trả lời thế này. Đấy, xưa nay tôi cũng hơi trả lời giống như chị, đồng hóa với tội nhân đại khái như thế, đại khái gánh tội rồi đồng hành đại khái tội cũng hay vậy. Bà ấy cho tôi một câu trả lời hay lắm, tức là bà ấy nói thế này là chúng ta đứng trước phép rửa của Gioan, chúng ta cứ chúi mũi vào cái chuyện sám hối, hay đấy, sám hối này, thú tội này, đại khái thế rồi rửa phải không, mà chúng ta quên chuyện này Chuyện này mới là quan trọng chứ. Là ông Gioan, ông ấy đến, ông ấy mời người ta bước vào một cái giai đoạn đó, là giai đoạn chuẩn bị để đón đấng cứu độ. Chuẩn bị để đón đấng cứu độ. Thế thôi. Và Đức Giêsu như thế, nếu mà Ngài đến sông Giô-đan ấy, không phải vì tội gì cả, không phải là vấn đề tội, mà Ngài cũng muốn cùng với dân của Ngài trên cái bước đường của Gioan để chuẩn bị đón đấng cứu độ. Mọi người đón, vâng, chúng tôi cũng đón. Mặc dù Đức không nói Đức Giêsu là có biết mình là cứu độ không, nhưng mà chính Ngài cũng muốn đứng với dân chúng của Ngài trong cái sự chuẩn bị như thế. Và tôi thấy cái ý của bà ấy được ghê ấy nhỉ. Nó không có dính đến tội ạ. Không có dính gì đến tội hết á. Vâng, thì tôi cũng chia sẻ với anh chị em một cái điều như thế, mặc dù tôi không có nói, không có thể nói dài hơn. Nhưng mà bà ấy có vẻ giận dữ khi thấy cứ luôn luôn nói là Đức Giêsu là mang là tội nhân, Đức Giêsu là như này thế khác, Đức Giêsu vì chúng ta thế này khác như thế này, khác là không. Đấy, vâng, và thành ra Đức Giêsu cũng muốn cùng với cả cái đoàn dân Do Thái của mình, dân tộc của mình, để hòa mình vào đấy, để mà làm những cuộc chuẩn bị. Thế nào, chuẩn bị để đón Đức Giêsu đến đây, chứ không có phải là vấn đề kia. Thế vâng, thế thôi. Đấy, thế thì thôi, như vậy anh chị em thấy câu số 10 cũng hơi chả cần thiết nữa nhỉ. Đâu có cần thiết gì. Khi nhìn Đức Giêsu cho phép rửa, bạn học được bài học nào? Nhưng mà tôi cũng thích nghe. Cái này, câu này tôi mới đặt đấy. Đúng không nào, mới đặt thêm cho đủ 10. Thế thì ở đây chúng ta kết thúc bằng việc là mỗi người nói một câu rất ngắn á. Bởi vì anh chị em bảo được rồi, tôi sẽ nói. Ở đây không có vấn đề sai đúng ạ. Không sai đúng ạ. Tôi chỉ thích là đấy, thì cha giảng nguyên cái bài dài như thế, đủ mọi chuyện như thế đấy. Tôi đã nhìn thấy Đức Giêsu đấy đến chịu phép rửa như thế. Thế giờ tôi thấy, tôi học và nói có 2-3 chữ thôi, thì ai cũng đúng cả.
Khi nhìn Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan, thì con học được bài học về sự khiêm nhường.
Như vậy thôi, chỉ cần nói tôi học, không cần nhắc lại gì, chỉ cần nói tôi học được cái này, thế là được rồi. Vâng.
Dạ, qua bài phúc âm này thì con học được là sự vâng lời.
Vâng lời ai ạ?
Ai? Vâng lời Thiên Chúa.
Thiên Chúa có bắt Đức Giêsu đến chịu phép rửa không ạ?
Dạ không, nhưng mà đó là một cái ý nguyện từ Chúa Cha.
Vâng. Tôi nói hết anh, là anh chị hỏi tôi học được cái gì nơi này, thì tôi thì vẫn theo cái ý lúc nãy, vẫn hợp. Tôi thích Đức Giêsu hòa đồng ạ, và tôi cũng thích chữ khiêm nhượng. Và nhưng mà cái điều mà tôi thú vị hơn là bất cứ ai khiêm nhượng hạ mình xuống trong khi hòa đồng với người khác, dù là mình rất cao, hòa đồng với khác, người ấy sẽ được Chúa nâng lên. Vâng, xin mời ạ. Vâng.
Dạ, con có 2 cái điểm mà con thích ạ. Điểm thứ nhất đó là Đức Giêsu dìm mình xuống thì thần khí đến với người ạ. Với điểm thứ hai đó là kinh nghiệm của Chúa Giêsu về Chúa Cha.
À, vâng, nghe. Vâng, và nghe thấy được. Vâng, cảm ơn. Có ai hoặc ai chị? Ai giơ tay một cái là có liền. Vâng.
Thưa cha, sau khi nghe bài này thì con lại rất thích. Con thích nghe được Chúa Cha nói với con là con là con yêu dấu của cha.
Cảm ơn, hay lắm, ý rất hay ạ. Có học, vâng, nếu không có thì không sao. Có ai muốn nói là mình cảm thấy học được bài học gì không thì giống ý, thầy nó không muốn nói nữa. Có ai hết rồi phải không ạ? Không ai muốn nói khác. Vâng, thôi thì cảm ơn anh chị em. Vâng, tôi cũng thích anh chị em biết đấy. Là anh chị em mà lúc nào buồn buồn ấy, chỉ cần hay là gì đó, chỉ cần ngắm nhìn cái cảnh này là thế nào cũng thú vị. Đức Giêsu xếp hàng chờ đến phiên mình, người ta đến xú tội, Đức Giêsu cũng đến xếp hàng đấy. Ngài đồng hành với dân của Ngài, cả nước chuẩn bị theo lời mời của Gioan. Ngài cũng bảo tôi cũng muốn chuẩn bị chung với mọi người. Ngài không có tự ý đặt mình lên cao quá. Thì tôi thấy cái bài học đó mình vẫn giữ được. Anh chỉ cần ngắm cái, và như là điều thứ nhất là đồng hành, điều thứ hai là chính lúc như chị hạ mình xuống như thế thì Thiên Chúa tỏ mình. Thiên Chúa chỉ có thể tỏ mình cho chúng ta khi chúng ta đừng tự cao, đúng không nào? Và chính lúc đó là trời mở ra này, thần khí đến này, tiếng nói này. Và chính khi chúng ta mà khiêm hạ thì chị muốn đấy, thì Chúa nói con là con yêu dấu á, chứ con mà kiêu ngạo quá cha không chịu thua con. Xin cảm ơn anh chị em. Vâng, thì mời anh chị em đứng lên, chúng ta đọc kinh kết thúc ạ. Vâng. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng.